SBS Việt ngữ.
Nhìn lại cái quá trình từ lúc mà ông Trọng được bầu gần như đại đa số đồng thuận giữ cái chức Tổng Bí thư và đến hôm nay và ông Kim luôn chức Chủ tịch nước, anh có nhận thấy rằng đây là có một sự sắp đặt hoặc là một cái sự vô tình thưa anh?
Tôi không nghĩ về cái khía cạnh sắp đặt nếu liên quan tới cái chết của Trần Đại Quang. Tại vì làm sao có thể sắp đặt cho Trần Đại Quang chết?
Dạ thưa.
Trừ khi xảy ra những tình huống khác, bị hạ độc hay là ám sát hay cái gì đó thì nó khác. Chứ còn nếu một cách bình thường ra thì làm sao ai có thể sắp xếp được và ai biết trước là Trần Đại Quang sẽ chết? Đó cho nên là tôi không nghĩ là ở đây có một cái sự sắp xếp nếu như liên quan tới cái chết của Trần Đại Quang, mà chỉ có một sự chuẩn bị. Một sự chuẩn bị là sau cái chết của Trần Đại Quang thì sẽ chống cái ghế Chủ tịch nước và khi đó thì ai sẽ ngồi vào đó và thời điểm nào thì sẽ ngồi vào đó và cần phải làm những cái gì để ngồi ngay vào đó.
Thì vậy thì anh có nghĩ cái chết của Trần Đại Quang là một cái chết bình thường, cái chết vật lý bình thường hay là nó có gì bất thường ở trong đó?
Tôi không biết. Thực sự ra thì đây là những cái bí mật cung đình, những cái thâm cung bí sử. Như những lần trước tôi có trả lời đài SBS thì tôi chỉ nói đây là một cái chết đầy nghi vấn. Tại vì trước khi chết thì ông Quang vẫn còn làm việc, Trần Đại Quang vẫn còn làm việc, vẫn còn tiếp khách, vẫn còn một cái lịch làm việc khá dày đặc. Tiếp chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, rồi tiếp Tổng thống Indonesia, rồi họp và Bộ Chính trị về đề án Hội nghị Trung ương 8 v.v. Tức là có một cái lịch làm việc dày đặc. Thế thì tại sao lại ngay sau đó là chết? Ngay sau đó là chết? Thì đó là một cái chết đầy nghi vấn, cho nên tôi không thể khẳng định đó là một chết thuần túy về mặt vật lý, một thuần túy về mặt tự nhiên.
Vậy quay lại cái cương vị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trong 2 năm qua, trong cái vấn đề đối ngoại của ông Trọng và có làm những công việc mà nó không liên quan tới chức danh của Tổng Bí thư mà nó nghiêng về chức danh của Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước so với những cái đời trước hay không?
Tôi cho rằng thế này, nếu mà so với đời Tổng Bí thư trước là Nông Đức Mạnh ấy, và trước đó là Lê Khả Phiêu ấy, thì rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng có những cái chuyến xuất ngoại nhiều hơn hẳn trên cương vị Tổng Bí thư. Tôi muốn nói nhiều hơn hẳn đây là nhiều hơn hẳn trên cái phương hướng là đi phương Tây ấy, chứ không chỉ đi Trung Quốc. Mà đi Trung Quốc thì một cách đương nhiên rồi, tức là tất cả các đời Tổng Bí thư của Việt Nam đều đi Trung Quốc và đi dày đặc, chẳng hạn như đặc biệt là Lê Khả Phiêu, rồi sau này Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy nữa. Thế nhưng mà tôi muốn nói là cái mật độ tần suất mà Nguyễn Phú Trọng đi phương Tây, đi các nước phương Tây trên cương vị Tổng Bí thư là nhiều hơn hẳn. Và đặc biệt là vào tháng 7 năm 2015 thì Nguyễn Phú Trọng đã đặt một cái dấu ấn lịch sử. Tôi muốn nói cái dấu ấn lịch sử trong ngoặc kép là cái việc lần đầu tiên một Tổng Bí thư hay là được coi là một đảng trưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng thống Mỹ tiếp, và tiếp ngay tại Nhà Trắng, tiếp ngay tại phòng bầu dục và tiếp bằng 21 loạt đại bác và thảm đỏ vân vân, nói chung là cực kỳ trân trọng. Đó thì tôi cho đó là một cái dấu ấn lịch sử trong ngoặc kép của Nguyễn Phú Trọng, và nó mở ra một cái thời kỳ là Nguyễn Phú Trọng không cần chức nguyên thủ quốc gia vẫn có thể được tổng thống một số nước phương Tây nào tiếp. Và sau đó đến tháng 3 năm 2018 thì chúng ta biết là tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đấy cũng đã tiếp Tổng Bí thư Trọng mà không cần ông ta phải là nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên,
vâng, cái buổi đón tiếp của tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Élysée với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nó diễn ra vào lúc giờ ăn trưa 13:15 vào ngày 21 tháng 3 năm 2018. Thì kết thúc cái buổi ăn trưa cũng ra cái tuyên bố chung, và cái tuyên bố chung này nó cũng không có nói gì nhiều thưa anh.
Tuy nhiên vẫn có một cái vấn đề mà trong một số lần thì tôi được nghe thông tin là Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đi vận động nước này nước kia là tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà vẫn có những nước họ đặt vấn đề là ông Trọng chỉ là một tổng bí thư đảng, tức là một đảng trưởng mà không phải là người đứng đầu nhà nước, không phải là nguyên thủ quốc gia, cho nên là về mặt luật pháp của họ là họ không thể tiếp được. Điều đó gây khó khăn rất lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì thực sự ra là cái vấn đề mà cái sĩ diện và thể diện cũng như cái điều được gọi là uy tín cá nhân của ông thì ông có lẽ là ông rất tôn trọng, rất trân trọng và ông rất quan tâm, rất chú ý. Thế cho nên là tôi nghĩ mặc dù trước Hội nghị Trung ương 8 thì đã có những cái thông tin cho là ông Nguyễn Phú Trọng là không thực sự quan tâm kế chủ tịch nước đâu, mà chẳng qua là nhiều người đề nghị quá, nhiều người tha thiết đề nghị, nhiều người muốn ông làm như vậy và đó là nguyện vọng của cử tri và nhân dân, của đảng viên, cho nên là ông Nguyễn Phú Trọng đành phải làm. Nhưng mà thực sự là tôi lại hình dung rằng cái việc đó thì chúng ta cần nhìn là thế này, Trần Đại Quang mới chết và thậm chí là mồ còn chưa xanh cỏ, và thậm chí là chưa qua 49 ngày giỗ mà có một người khác, ông Nguyễn Phú Trọng nhảy ngay vào cái ghế của Trần Đại Quang ngồi, thì tôi thấy đúng là về mặt đạo lý nó có cái gì đó nó hơi kỳ cục đó. Thì nếu mà xét về cái việc mà nhân tâm ấy, thì điều đó có vẻ đã thất nhân tâm, và đặt một dấu hỏi như thế này: chẳng lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không thể chờ qua giỗ 100 ngày của Trần Đại Quang rồi ngồi vào ghế chủ tịch nước cũng không muộn hay sao đó, mà phải ngồi ngay vào lúc này? Thế thì lại liên quan tới một cái chuyện nữa là có những cái thông tin là vào tháng 11 năm 2018 này này, thì dường như là có thể là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có một cái chuyến đi Mỹ gặp Tổng thống Trump ở bên Mỹ, mà nghe đâu là phía Mỹ là đòi hỏi một cách thẳng thừng, chứ không phải như cái triều đại của Obama, là ông Trọng phải là nguyên thủ quốc gia chứ không phải là chỉ là tổng bí thư đảng, phải là nguyên thủ quốc gia. Họ không quan tâm tới Đảng Cộng sản Việt Nam mà phải là nguyên thủ quốc gia thì phía Mỹ mới tiếp. Như vậy thì có phải chăng đó là cái lý do để ông Trọng phải gấp gáp và ngồi ngay vào cái ghế chủ tịch nước do Trần Đại Quang vừa chết để lại đó, để có thể cho cái chuyến công du sang Mỹ sắp tới?
Ông Nguyễn Phú Trọng hiện bây giờ 74 tuổi, thế thì liệu ông làm được bao lâu và tất cả những cái gì ông nỗ lực đến chừng này thì sao ông sẽ là ai?
Có hai khả năng. Một là sẽ có một nhân vật nào đó kế vị Nguyễn Phú Trọng vào năm 2021 là tại Đại hội 13 và sẽ lãnh luôn cả chủ tịch nước lẫn tổng bí thư. Hoặc là lúc đó nếu như là cái uy thế uy quyền của Nguyễn Phú Trọng giảm sút nghiêm trọng thì sẽ trở lại cơ chế tứ trụ mà không phải tam trụ như bây giờ. Nhưng mà kịch bản thứ hai thì tôi đang tin nhiều hơn là ông Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường cho chính ông ta. Có nghĩa là theo một cái bản sao, một cái phiên bản của Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã trở thành chủ tịch nước vào năm 2012. Tôi nhớ như vậy, và tức là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, và trên danh nghĩa thực chất là Tập Cận Bình là thống lĩnh toàn bộ các lực lượng vũ trang và điều hành luôn cả chính phủ đó. Và đến năm 2017, tức là 5 năm sau á, thì Tập Cận Bình đã được ghi tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp Trung Quốc. Đấy. Thế thì bây giờ nếu như là đường đi của Nguyễn Phú Trọng mà bắt đầu bây giờ nó đang có một sự trùng lắp đáng ngạc nhiên đối với Tập Cận Bình rồi, mà nó giống như cái đường đi của Tập Cận Bình trở thành một cái phiên bản, một cái bản sao của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, thì liệu là một số năm nữa sẽ có tư tưởng Nguyễn Phú Trọng hay không? Và từ tư tưởng Nguyễn Phú Trọng như vậy, liệu có dẫn tới cái việc là sẽ có một cái cơ chế sửa đổi hiến pháp bỏ cái việc giới hạn nhiệm kỳ, tức là hai nhiệm kỳ của chủ tịch nước, bỏ cái giới hạn như vậy, và chủ tịch nước sẽ mãi mãi, Tập Cận Bình mãi mãi và Nguyễn Phú Trọng cũng là mãi mãi,
có nghĩa
không?
Là như là hoàng đế.
Dạ
vâng,
tức là quyền lực tới chết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.